mà đi trong bóng tối rồi không đi về sáng. Cho nên cái những người mà tự tử tốc độ khó cầu siêu lắm, khó cúng gian nữa, tại đâu có nhường lại được đâu mà ăn, cho nó đói vô lắm mà đau khổ vô cùng, khó cứu lắm, nghiệp nặng lắm. Cho nên nó đừng bao giờ, tại khi mình đã tự tử rồi là mình chê cái thân này, có phải không quý vị? Thứ nhất mình không còn muốn cái thân mình nữa là điều thứ nhất. Thứ hai nữa, bất hiếu cha mẹ. Cái thân của mình sinh ra đây không phải là của mình, của cha mẹ đào tạo ra, rồi cái khí trời đất nuôi mình, rồi cỏ cây hoa lá trong trời đất nuôi mình. Cái người đó tự họ không nuôi họ được, mà họ mượn tất cả những cái gì trong thế gian này họ tự sống lên thôi. Cho nên khi mà hủy hoại họ không có quyền. Khi họ hủy hoại rồi thì đời đời tiếp tiếp triệu triệu năm họ không bao giờ được làm người được nữa. Và từ đây về sau họ làm quỷ, giờ họ làm cao lắm họ lên tới người ta trở lại, ấy không, con này con kia thôi, không bao giờ làm người trở lại. Tại vì họ đã mang cái tội hủy hoại cái thân người rồi. Khó lắm. Và họ đi trong bóng tối rồi không bao giờ được ra sáng và không dừng lại được. Họ đi thôi. Khó. Cho nên mấy cái tội đó mình nó hả cứu nổi. Mấy người mà chết thì tử.
Bữa ta tới là cho thầy
cầu siêu dừng ra, con nói thẳng cho biết. Cầu thì cầu nhưng mà ra thì con biết. Con biết chắc vậy. Thì nó muốn cái gì cũng cầu cầu. Bây giờ ha, giờ mình trở lại cái chỗ mà Đức Phật nói á, là loài người là tối lên. Nếu mà một là cái tâm cực thiện, hai là cái tâm cực ác ở trong con người mình đây nè, mà tối lên nó, khi mà thiện ấy thì thôi không có cái loài nào ở trên thế gian này thiện bằng con người đó. Cho nên bởi vì cái loài người này, nó mới thành Phật mà mới được mà con người á. Còn á, cái tâm á thứ hai là cái tâm cực ác, mà nếu mà nó ác rồi thì sao, ác kinh khủng, không có ai bằng. Nếu mà nói về cái tâm cực thiện này, là khi mà mình là một người hiền lành rồi mình hy sinh, là mình hy sinh đi, hy sinh cho người ta, cái tâm hồn mình cao thượng đó, mình phụng sự, mình giúp người, mình thương vật, mình thương người, mình mến vật, mình ân cần phụng sự, mình tận tụy đó, không có lời nào bằng, trung thành đó. Đó, những người tốt á, họ là một người đạo đức cao thượng, rồi họ nhân từ, cái tâm họ bình, cái tâm họ có thể là bình thản được đó. Rồi khí là tâm bình được trong thật. Khi mà có người thiện rồi á, những cái này nó thiện á, con quỷ nó cũng thiện bằng, con ma nó cũng thiện bằng, thằng lằn rắn nối gì cũng thiện bằng người đó. Hay vậy á, thấy không? Atula, địa ngục, người chúng sanh cũng thiện bằng người đó, đâu làm được mấy cái này, thấy không? Nó cực thiện rồi, mà khi mà thành Phật rồi á thì có người này thành Phật mau hơn á, thấy chưa? Tại những con thú vật nó mới lên người rồi mới thành Phật rồi, chứ người đâu mà có, nó phải người rồi mới thành Phật. Cho nên đàn con trâu, con bò, con chó lấy một thời gian nào nó sanh làm người rồi, rồi bắt đầu từ đó Phật, không phải tự chó thành Phật, không có chuyện đó đâu. Tại vì cái vật đánh của nó quá xíu nhỏ xíu mà, còn trong con người mình có vật đánh được lớn hơn vậy đó. Cái biết của con chó, con trâu, con mèo nó nhỏ. Từ cái tâm cực ác thì sao? Cái này mới là quan trọng. Vậy ha, khi á, mà cần lợi dụng được á, bởi con người mình nó gian, mình xấu trá nó vậy. Khi nó cần lợi dụng ai á, thì nó nịnh bợ thôi, thịnh vớt, rồi nó khen tặng, rồi nó tâm đúc, mà nó hạ mình xuống cúi đầu, thấy không? Rồi nó cúi đầu, mà nó xảo trá, mà nó buông sỉ. Buông sỉ là sao? Làm cái gì làm vậy, chứ mà tính gì đó, chứ không phải làm tự làm đâu. Làm để gửi được cái gì đó, vui sĩ đó. Rồi giả dối không? Giả dối nha. Nó tính toán được trục lợi, làm cái lợi gì đó. Hôm nay mình tới mua gì cái cây, nó cúng cho, hay cho không tặng cho cái bà đó, tại sao? Để bữa mình mượn gì, mượn tiền, mượn gì đó. Hoặc là sao đó, hoặc là muốn gả con hay gả cháu rồi đó, phải không? Chuyện vậy đó. Rồi nhờ ký giấy, ký tờ, vợ dẫn đâu, rộng gì đó. Chứ họ thường ít lắm. Bởi vì khi mà lợi dụng ai rồi vậy đó. Bởi vì có gặp không? Ở đây không? Thấy không? Đời mà bởi ta đời là giấy, càng soi càng thấy mỏng mà. Đời là cờ mỗi cuộc chiến, thấy ai hơn phát rồi, thấy không? Rồi ai tăng chi buồn tuổi với ưu phiền. hãy bình thản sống yên với mọi lẽ. Có mày thua nói gì đời hay quá vậy, mà cô quên. Rồi khi mà hết lợi dụng được á, bắt đầu là sao? Trở mặt, thấy cái ông đó không? Trở mặt, thấy không có lợi dụng gì được, trở mặt. Bắt đầu sao? Chê bai nói đồ ngu, làm ăn ấy phải làm vậy kia, ngu quá cho nên phải lỗ. Chê mấy bữa khen, mấy bữa cầm ấy tay là tin đó người ta là trời ơi anh thông minh quá, không? Không? Anh vừa tử tế quá, gì quá. Bây giờ tới bây giờ sao? Chê người ta ngu, tính toán sai, làm ăn thất bại, không? Giờ chỉ trích người ta, chỉ trích người ta cái này thế nào, rồi moi móc nữa, moi móc ra chuyện nhà của ta, nó moi móc nói xấu tới cái cha mẹ người ta, ông bà tổ tiên người ta, nói xấu luôn người ta, rồi nói xấu luôn gia đình người ta. Em gái sao lấy ai, chồng bỏ chồng chê, rồi vợ bỏ nó, là nói hết á, moi móc chuyện xấu của người ta đưa ra đi nói xấu. Khi mà mưa rồi á, con người là kinh khủng lắm, áp đảo, áp đảo hâm he người ta, bắt người ta phải cái này cái kia đó, áp đảo người ta lật lộn quá, nói qua khen này kia phải lật lộn, rồi hứa cho người ta mượn cái gì thì cái này nó đâu có, tôi đâu nhớ đâu, tôi nói với anh nào, tôi nói chuyện nào, tôi đâu nhớ, phải không? Nói tỉnh bơ à, rồi phản phúc nữa, rồi sao
lạnh mình,
lạnh luôn. Lạnh như đá nhỉ, lạnh như tiền nhỉ, tại vì khi mà mảnh mặt làm ngơ là sao, lạnh lùng, ha, lạnh lùng thì cho mày cầm cục đá đi đâu có sao đâu, mà lạnh tao biết mà lạnh là được rồi, ha, đối với ai chứ đối với Phật tử mình thì sao, biết cái bộ mặt thật của cuộc đời rồi mình đâu có sao đâu, tại mình không biết nha, mình có đau khổ mới tại sao hồi đó anh đó tử tế, chị đó tử tế, tôi bây giờ ảnh mảnh mặt làm ngơ, ha. Lạnh như hồi đó cô có nghe cái bài hát mảnh mặt làm ngơ đó. Bài gì? Đó cô có nghe. Hôm nay em dẫn mà sơ hở gì nào. Lạnh lùng nha. Rồi sao? Lạnh luôn. Trời nó mà khi mà nó trở mặt lại rồi cái gì, mấy cái gì mới thấy lạnh lùng, phải không? Trời lạnh lùng dùng đá. Không ngờ được không? Nhất là mấy chồng. Con nó mất mấy chồng. Đúng rồi. Nó mà có vợ bé hay là chồng bé gì sao? Nó mạnh mặt là ngơ là 100% luôn. Nó là 180 độ chứ không phải 90 độ rồi, phải không? 180 độ không? À. Không sao, mình ha, mình lúc ra nó bẩn mặt là ngơ, mình sắp có bệnh. Tại sao? Mưu hại. Mưu hại. Mưu hại là sao? Nhà thì khi mà chia tay một cái rồi phải bán chia, phải không? Một cái chí không phải chia nữa, bỏ lại không được đâu, mua hại lắm á, phải không? Cái mày nghĩ là nó đọt cho hết tài sản, không nghĩ tình nghĩa gì chứ, có phải vậy cái gì? Nó là 100% thẳng tay đình trị luôn, kinh khủng á. Cho nên á, mình sống về mình biết con người có hai mặt rồi, mình sống ngày nào thì mình tính ngày nãy thôi, không hy vọng gì trên con người, nói thiệt, nói thiệt. Thấy mình có phước thì mình bữa nay mình được tử tế nè, mà mình có phước thì ngày mai mình được tử tế tiếp, mốt mình được tử tế tiếp, bữa kia mình được tử tế tiếp. Nhưng mà mình đừng có tính ngày mai nha, sống ngày nay biết ngày nay, còn xung phu đối ai làm gì, không phải. Đó là sống ngày nào biết ngày đâu, không hy vọng ngày mai, hy vọng ngày mai thì chết liền. Ai nhớ, ai nhớ, đừng có nhớ. Tàn nhẫn không cái gì? Trời ơi, tàn nhẫn lắm đây, cái này nói cái nặng hết. Tàn, tàn nhẫn. Tôi nói nhiều rồi đau khổ nhớ, tàn nhẫn lắm đây. Trời nó tàn nhẫn lắm cũng này. Ê mẹ nó chia tay con rồi hả? Nó lấy hết hai phần cái nhà. À con đi mai hả, con đóng tiền vô. Mà nó đâu có đóng bao nhiêu đâu. Bây giờ trên giấy tờ thì nó trả, tại vì nó đi làm, còn con không làm, con hồi con mai gì đi buồn luôn, buồn gắn cái xe bụng. Tới hồi chia cái nhà đó, đem giấy tờ đó, còn nó trả không, lấy hai phần ba, còn con có chút à. Nói từ từ con đi ra không có gì hết trơn. Nói sao, tiền mà, có gì đâu, tiền mà con. Giờ nó lấy mạng con nó tính. Cái mạng con. Rồi con coi nha, con cứ mở mắt sáng coi. Tiền quy nghĩa này nè, chừng nó ăn chừng 5-10 năm á nó hết trơn, mà sự thật ra mới có 2 năm nó bán cho cái nhà ăn luôn, còn không có gì đó. Rồi nhỏ kia sư phụ con mới dành dụng cái chi con có 20 ngàn, cái đi dây tiền đi mua cái đó khác ở, hết bữa hết chưa tới 200 luôn, hết bữa nó hết trơn cho gái ăn hết trơn. Nó hồi về á thấy nhỏ này có nhà sao lần là tới, lần là tới. Chuyện nhỏ này sao anh đừng anh tôi đừng tôi tình nghĩa đâu ta chỉ thấy thôi bỏ luôn làm sao mà được, phải không? Tàn nhẫn vô hại, phải không? Mà xa lánh luôn, đi tôi muốn con không về thăm con không gì hết, phải không? Cái gì đó, cái gì trên mặt không đẩy cái giàu lên mặt lấy vợ khác, lấy chồng khác rồi mua nhà lầu đồ, rồi trong khi vợ con về bỏ thì ở nhà nghèo nó làm sao? Rồi trời lắm lên mặt luôn. Nhưng mà tiền bạc cái đời nó sợ đâu, mày lên cho mày lên đi, mày lên được bao nhiêu ngàn năm mượn phải không? Kệ bỏ cống cao không, cống cao đời mà đâu có biết được ngày mai đâu, ngày cống cho nó cống đi, phải không? Ai lên cho nó lên đi, mày lên cao lắm đi nữa cũng lên tới bằng đời ngồi thôi. Ở trên đời này chỉ có cái bằng đời là cao nhất, phải không? Ai thấy mình cao á mày lên bằng đời ngồi thì sao? Mày chết mày ngồi trên đó thôi, phải không? Cho nên cái đó đúng không? Cái thật ghẻ mấy vị thấy đúng được nhiều kinh nghiệm không? Đúng nhiều kinh nghiệm. Để tôi nói á, ở đời á có cái gì đáng sợ không hết? Hãy mình ở trên đời này mình sợ cái gì không hết? Cái gì thấy sợ gì không hết? Hả? Sợ hai điều sợ, sợ gì? Nhân
quả. Nhân quả.
Cái đó là hai điều không biết. Hai điều không biết là một là tai nạn, hai là gì? Cái chết. Là hai cái điều đó không có biết được. Nhưng mà sợ là sợ ai? Sợ cái gì chứ? Bây giờ cô kể một cái chuyện nè, tôi vậy nghe đáng sợ gì hơn cả. Có một cái câu chuyện đó, đó thì ở đó, ở trong cái làng kia nó có một cái nhà đó, để mà lâu ngày đó, mấy anh mà học giả hay những cái người mà tụ mỗi tháng tụ tập vào đó 2 ngày để mà hội họp, để mà nói chuyện, để mà bàn luận, để rồi uống trà, uống rồi mở tiệc để mà tình thân thiết ở trong nhà, trong ông xóm làng đó, ông già bà cả, những người chí sĩ đó, thì tụ về một cái chỗ đó để mà một đêm luôn, từ tối cho tới sáng mai mới về, cũng như tối chủ nhật hay tối thứ bảy rồi đó đó. Thì hôm đó mấy ông này mới nói thôi kỳ này á là tết gần tết rồi, bây giờ mình cỡ như mình cũng giống như ăn tất niên luôn đi, thì mình sắm đồ ăn đồ uống đồ bánh kẹo rồi trà nước rồi, rồi mình rước cái con hát á, mấy con hầu hát á về đó, nó gõ nhiệt nó ca hát rồi đêm đó đó. Thì cái đêm đó thì ở trong cái nhà mà hội họp á, nó một có một con hồ tinh. Cái con hồ tinh này á là nó hồi nó là một con chồn á, mà nó tu luyện nó thành tinh, nhưng mà nó hiền lắm, nó ở tại đó thôi. Khi mà mấy ông này hội họp á thì nó không có hiện hình, nhưng mà nó có tiếng nói, nó tham gia luôn với mấy ông này. Mà mỗi lần nó tham gia vậy á, có những gì bế tắc á nó đều giải quyết cho mấy ông hết á, chuyện sắp tới nó nói được á, chuyện quá khứ nó nhắc lại được. Cho nên mỗi lần họp vậy á thì ngồi đó chung quanh nhà ăn uống này nọ, nhưng mà nó có trong đó mà nó không hiện hình thôi. Thì đêm đó thì có rượu, có thịt, có đồ, có con hát rồi nữa. Thì mấy ông này nói bây giờ hôm nay ra một cái đề tài để mà đêm nay là coi với người nào mà thua là phải uống một ly rượu. Lần đầu uống vậy thôi, nhưng mà phải thua nhiều làm sao say xỉn luôn, thấy không? Nhưng mà mấy ông này thua, nói cái gì sợ nhất đi, ra cái đề tài là sợ cái gì nhất ở lần thế gian này nè. Thì có ông thì nói tôi sợ cái người học rộng hiểu nhiều lắm, tôi sợ lắm. Bởi cái người học rộng hiểu nhiều làm sao nó ở đâu nó cũng muốn ở trên đầu cao mà đó, nó cho nó là người học vấn, nó khinh bỉ người khác, cho nên tôi sợ nó cũng chơi cái gì đó. Rồi cái ông thứ ba mới nói nhá, tôi sợ mấy người giàu quá. Mấy người giàu đó cũng cao ngã mạng á, thấy không? cái gì nó cũng xài phí đi mua đồ ăn vậy, trời nó mua toàn là sầu riêng chôm chôm mà không à, vì trong khi mình đứng lên mình có tiền mua không, cho nên mình chơi nó là đi nó hả, nó mua tàn là đồ ngon ha, mình mới mua đồ dở, cho nên đi với nó mình tự mình bị thấp xuống một chút, không chơi là tôi sợ nó không chơi. Trời nó hỏi ai sợ gì nó nói đi, giờ có người sợ quan to, tôi sợ mấy quan to, mấy cha quan to hay bắt nạt mình á, ủy quyền ủy thế đó. Rồi ở gần gũi mấy cha quan to này cái gì nó cũng đem luật lệ ra, nó hăm dọ mà nó đấy, rồi nó có lính rồi đó. Tôi sợ nhất là quan đó nha anh, bây giờ cái ông kia vậy chứ mày sợ thì mày nói đi hả, à, tôi sợ nhất là mấy người nịnh có ông đó, mấy người nịnh giỏi á, trời nó tới nó nịnh tôi, nó nịnh ghê đó. Nhưng mà thường thường mấy người nịnh nó xảo trá lắm, nó nịnh để nó kiếm cái loại đó nó nịnh nhá, phải không? Bây giờ hỏi cái gì học này không, nó hỏi cái gì sợ người nịnh không, sợ người nịnh sợ người nịnh tôi sợ gì nữa, sợ cái người khiêm tốn. Có ông nghe nói, tôi nói thiệt cái anh nha, tôi sợ nhất là người khiêm tốn, cái gì nó cũng lễ độ. Mình làm nó dạ dạ thôi em nó không bằng chị đâu, nó khiêm tốn biết nó giống như nó xảo rồi đó, phải không? Em mà chị đẹp chứ em xấu, em đi nó đẹp rồi nó cứ nói vậy. Thôi chị giàu chứ em nghèo, cứ nói vậy, nói vậy không trúng cái lòng mấy người khiêm tốn á. Nhà em ha, em không biết chị về chơi cái nhà em xấu lắm nha chị, nói vậy mình thấy mình biết lắm, mình không biết với mấy người đó chẳng thà có sao nói vậy. Mấy người khiêm tốn á, cái đó ông kia nói cái tôi sợ những người đó, nó không có thiệt cái lòng, thấy không? Nó không thiệt cái lòng. Rồi nó tới đó ông nào không sợ gì nữa, ông sợ cái mấy người lễ phép câu nệ á, mấy người lễ phép câu nệ chán lắm. Tại sao bất lỗi bất phải phải không? Mấy cái lễ phép mà cái gì cũng đưa hết á, ha? Dạ. À dạ, má cho phép con ăn được không? Má cho phép con rửa được không? Má cho con rửa chén được không? Thầy đó nó cái dạ, nó xin phép về sao? Cái người mà dễ phép nó mệt lắm, nó giống như nó không có tiệt tình nhá. Em mời anh ăn cái này được không? Anh cho phép em ăn cái này được không? Đó hồi cái ỉa em hỏi cho anh cho phép anh cái ỉa được không? Cái ông kia cũng ghét mấy lần, để cái ỉa cái xin phép không? Trời ơi, mấy người mà lễ phép quá đó, nó giống như sảo trái, thấy không? Cái gì cũng lễ phép quá đi, chịu nổi. Cái ông đó nói tôi sợ mấy nhất là cái thứ đó, tôi sợ lắm. Tức là cái người đó em, tôi sợ nhất á là cái người mà cái gì cũng e dè thận trọng lắm. Tôi muốn nói với anh á chuyện này nhưng mà tôi ngại là tôi nói ra không có được tốt, nói có gì nói đại lên ọt meo luôn đi, còn á còn cái nói gì cũng ngập ngừng nữa chừng ấy, ngại e dè sợ về mình sống với người đó làm như là mình cũng lấy nó không thiệt tình, không có tự nhiên hết chứ, bực quá. Cho nên á rồi đó, có ông nó nói với tôi, nói thiệt với mấy anh chứ tôi ghét nhất là mấy cái người hay nói nữa chừng người làm tôi luôn. Nói gì á, tôi kể anh nghe nha, tôi kể anh nghe cái chuyện đó ha. Trời hôm qua hả, nhà tôi thấy là má tôi không, bác tôi làm chuyện gì đó là sao nhưng mà thôi đi, thôi đừng nói nữa, nói là nó tốt. Rồi bác cái nói chuyện của bà kia nói chừng nữa chừng đó sao không, không tới đây nói thôi, đừng nói là không tốt, không tốt thì đừng có nói ngay từ đầu đi, nói cho người ta nửa chừng rồi nó làm ai biết quên, phải không? Ghét nhất là mấy người đó, phải không? Nó ghét hết rồi. Tới mấy ông này sợ tùm lum tà la, sợ mấy gì cho nó sợ gì nói không nghe, sợ gì nhất?
Sợ ma,
sợ ma nhất. Ủa cô kể rồi, có con ma đó, có cái nhà đó có con ma, mà con ma này nó giúp người, cho nên á mà sống nó sợ nhưng mà chết là nó sợ. Có con ma á, có cái bà kia bà tới bà ngồi trong nhà đó, là bà nói bà nghe cái đồn của nhà này là có ma, nhưng mà hôm đó bà ở đó bà ngủ thì bà đến ngồi bà tắt đèn sáng luôn hết trơn, bà cái sợ ma bà luôn luôn nè, bà gọi điện thoại tới bà nói bà ở đây tối nay bà ngủ đây, nhưng mà con bà chưa có về tới nó đi sao chừng này nó 8 giờ mà không thấy gì tới, mà ở nhà tao sợ ma quá trời, tao chịu nổi. Em mày tới mày chơi tao đi. Thì con ma nó ghét á, nó hiện lên nó nắm tay bà. Nó tới nắm tay bà, nó hỏi bà làm gì bà sợ ma chứ vậy. Tôi là ma nè. Nó tôi là ma nè, bà làm gì bà sợ chứ vậy. Bà coi trên thế gian này đi, có con ma nào mà tới nó chém người ta chết không? Có con ma nào mà nó gạt gẫm người không? Có con ma nào nó tàn nhẫn, nó lạnh lùng, nó ngu sĩ, nó giật của giật tiền người ta không? Phải không? Từ xưa nay chưa có con ma nào mà nói xấu người ta đó, rồi hại người đó, đem người ta vô tù có tiền đủ mọi cách mà hại người, rồi hút của giết người đó. Có ma lại giật chồng không cái gì không? Có ma lại giật vợ gì không? Thấy không? Có đâu, có ma nào nó cướp tài sản của mình không? Ra tù nó lấy 2% mình có một phần không? 2/3 nó lấy mình một phần không? Có ma nào vậy? Cho nên nó nói, ma nó nói cho bà một hơi rồi mày coi này, tên tất cả trên thế giới mày thấy có ma nào hại người không? Có ma nào đem quân đánh người ta, giật nước, giật cướp của người ta không? Mày thấy trên thế gian này ta bỏ buôn cảnh tử rồi toàn là mấy người ta của mày không à? Mấy cái người ta của mày không à, chứ đâu có đời ma của tao đâu. Không, mày sợ người ta, mày không sợ, mày sợ ma làm chi? Mà nói vậy, nó nói vậy tôi, từ đây giờ tôi nhắm sợ ma, nó bà tả tôi ra vậy. Cho nên á, ma mới sợ, ma đâu có giết ai đâu. Bởi vì thấy con ma nó có hại ai đâu. Thấy chưa, ma nó có cái lòi của người ta. Mà để đó nghe, ai cũng nói á, sợ này nè. Mà nếu sợ có duyên á thì thôi, mà sợ không có duyên thì bị uống ly á, uống ly phạt, rượu phạt á, thì cuối cùng mà tới quen với con Hồ Tinh. Bây giờ Hồ Tinh nói bây giờ tới biết anh Hồ Tinh đó nha. Giờ anh không có hiện hình nhưng mà anh nói đi, anh sợ gì chứ, hết thảy. Nó nói tôi hả, tôi nói thiệt với mấy anh nghe, tôi sợ nhất là Hồ Tinh. Cái ông kêu mấy, ủa mày là Hồ Tinh rồi mà mày sao sợ Hồ Tinh? Nói đúng rồi đó, mình chỉ sợ đồng loại mình thôi à. Bởi vì đồng loại mới hại nhau. Mẹ mới nói anh thấy không, con cùng cha cùng mẹ với nhau mới tranh giành tài sản, tranh giành nhà cửa tài sản đó. Phải không? Có ai mà hương nó lãi vô giành nhà không? Giành vàng bạc, giành ba má chết rồi còn nhà còn xe đó, ai vô đó giành? Có phải con cùng cha mẹ giành nhau quấn lộn không, chia rẽ không? Phải không? Rồi gái đấy một chồng, hai người đấy một chồng, vợ lớn nhà nhỏ có đánh nhau, đánh luôn, cũng là